tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh trước đây, chúng ta đã học về những người nữ có tên được ghi rõ trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin bắt đầu một loạt bài mới nói về những phụ nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên. Những người nữ này thánh sử ghi lại việc làm, lời nói cũng như đặc điểm trong đời sống họ, nhưng không ghi rõ tên của họ. Có khá nhiều phụ nữ trong Kinh Thánh chúng ta không biết tên, nhưng những người nữ này để lại những gương mà chúng ta cần biết để noi theo hoặc là tránh đi. Phụ nữ đầu tiên chúng tôi trình bày trong loạt bài này là vợ của ông Lót. Ông Lót là cháu gọi Abraham bằng bác. Abraham là tổ phụ của người Do Thái, cũng là ông tổ đức tin. Kinh Thánh nhắc đến người nữ này qua danh hiệu vợ của Lót. Chúng ta sẽ nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi về người nữ này để biết tại sao có lời cảnh cáo, hãy nhớ lại vợ của Lót. Vợ ông Lót được nhắc đến hai lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất là trong Sáng Thế Ký chương 19, khi thiên sứ của Chúa đến để cứu gia đình ông Lót ra khỏi thành Sodom. Và lần thứ hai, vợ ông Lót được nhắc đến là trong Phúc Âm Luca chương thứ 17, khi Chúa Giêsu dạy về ngày Chúa đến và Chúa cảnh cáo, hãy nhớ lại vợ của Lót. Thưa quý vị, theo Sáng Thế Ký ghi lại, gia đình ông Lót sống trong thành Sodom. Sodom là thành phố tràn đầy tội lỗi, nên Đức Chúa Trời định sẽ tiêu diệt thành đó. Và Chúa đã cho Abraham biết ý định của Ngài. Sách Sáng Thế Ký chương 18 ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều ta sẽ làm sao? Sáng Thế Ký chương 18 câu 17. Khi biết Đức Chúa Trời định tiêu diệt thành Sodom là nơi gia đình người cháu đang sinh sống, Abraham liền thưa với Chúa, Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Sau nhiều lần Abraham mặc cả với Chúa về số người công bình trong thành Sodom để xin Chúa tha không hủy diệt thành này. Chúa đồng ý rằng nếu trong thành chỉ có 10 người công bình thì Ngài cũng sẽ không tiêu diệt thành đó. Cuối cùng, chỉ có một người công bình duy nhất là ông Lót. Nhưng ông cũng thỏa hiệp với tội lỗi, nên đời sống ông không có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng. Sách Sáng Thế Ký chương thứ 19 ghi về gia đình ông Lót và sự việc thành Sodom bị hủy diệt như sau. Chiều tối, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, Lót đứng dậy tiếp đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Ông nói, thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường. Nhưng hai thiên sứ đáp, không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố. Lót hết sức nài ép nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men và hai thiên sứ dùng bữa. Trích sách Sáng Thế Ký chương 19 câu 1 đến câu 3 bản hiệu đến. Và Kinh Thánh ghi tiếp. Hai thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi. Hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này vì tiếng than oán về dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va và Ngài đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nó. Vậy, Lót đi ra nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình. Hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Rạng sáng, hai thiên sứ thúc hối Lót. Hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay. Kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng? Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chờ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ra khỏi thành. Và Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Đức Giê-hô-va khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này. Cả vùng đồng bằng cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất. Nhưng vợ của Lót ngoảnh nhìn lại đằng sau nên biến thành một tượng muối. Trích Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 12 đến 16 và từ câu 24 đến 26. Thưa quý vị, những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc nói về gia đình ông Lót khi Chúa sai thiên sứ đến tiêu diệt hai thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah, đặc biệt là tội thờ hình tượng và tình dục đồng giới. Theo Sáng Thế Ký chương 19 câu 15, khi dục ông Lót đem cả gia đình ra khỏi nhà để tránh nạn, các thiên sứ nói, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay. Qua câu này chúng ta biết vợ ông Lót có mặt trong nhà khi thiên sứ sắp thiêu đốt thành Sodom và ông bà có hai người con gái. Kinh Thánh không nói bà Lót thuộc chủng tộc nào, gia đình nào, con của ai và tên gì. Câu Kinh Thánh trực tiếp nhắc đến bà Lót là câu Sáng Thế Ký chương 19 câu 26. Nhưng vợ của Lót ngoảnh nhìn lại đằng sau nên biến thành một tượng muối. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, Phúc Âm Luca chương 17, khi phán dạy về ngày Chúa trở lại trần gian, Chúa Giê-xu cảnh cáo, hãy nhớ lại vợ của Lót. Trong Sáng Thế Ký cũng như trong Luca, người nữ nhắc đến ở đây không có tên, nhưng chỉ được gọi là vợ của Lót. Hai điều nổi bật về vợ của ông Lót mà chúng ta ghi nhận khi học về người nữ này là khi Chúa trừng phạt thành Sodom, thiên sứ đến nắm tay kéo mọi người trong gia đình ông bà Lót ra khỏi thành. Nhưng khi ra khỏi nhà, bà Lót ngoảnh lại nhìn và vì vậy bà đã biến thành một tượng muối. Khi Chúa Giê-xu dạy về những điều sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng khi Ngài trở lại trần gian này, Chúa đã nhắc lại sự việc xảy ra cho bà Lót. Chúa nói, thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh, hủy diệt tất cả. Ngày con người hiện ra cũng như vậy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Trích Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 28 đến 32. Lót là người cháu gọi Abraham bằng bác, vì cha của Lót là ông Haran, là em trai của Abraham. Khi Abraham vâng theo tiếng Chúa gọi, từ giã quê hương để đến Canaan, ông đem Lót đi theo. Sau một thời gian, hai bác cháu được Chúa ban phước nên có nhiều tài sản và súc vật, đến nỗi không có đủ nước và đồng cỏ cho bầy gia súc của hai gia đình. Vì lý do đó, gia đình Abraham và Lót phải chia tay nhau. Abraham để cho Lót chọn trước vùng đất nào mình muốn để đem gia đình và tài sản đến đó. Và Lót đã chọn đồng bằng Sodom là vùng đất phì nhiêu, xanh tốt. Không biết rằng dân Sodom là nhóm người tàn ác và tội lỗi. Tuy Lót vì ích kỷ không nhường cho bác vùng đất tốt, ông Abraham vẫn yêu thương người cháu vô ơn. Khi được Đức Chúa Trời cho biết Ngài sẽ hủy diệt Sodom vì tội lỗi của dân thành này, Abraham thương gia đình người cháu đang sống tại đây, nên cầu xin Chúa tha thứ đừng tiêu diệt Sodom. Đức Chúa Trời đoái nghe lời cầu xin của Abraham. Ngài hứa rằng nếu trong thành Sodom có 10 người công bình, thì Ngài sẽ tha, không tiêu diệt thành đó. Tuy nhiên, cuối cùng, hầu như chỉ có một mình ông Lót là người công bình trong thành, nên Chúa đã phải tiêu diệt. Trước khi trừng phạt dân thành Sodom, Chúa đã sai hai thiên sứ đến để đem gia đình của ông Lót ra khỏi thành. Hai thiên sứ của Chúa không muốn ở lại nhà ông bà Lót hôm đó, nhưng vì ông khẩn khoản mời nên thiên sứ đã vào nhà nghỉ chân và ăn tối với gia đình ông. Kinh Thánh ghi như vậy. Lót hết sức nài ép nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men và hai thiên sứ dùng bữa. Chúng ta tin là bà vợ ông Lót hôm đó đã trổ tài nấu bữa tiệc này để đãi hai vị khách quý. Sáng sớm hôm sau, thiên sứ thúc hối ông Lót và cả gia đình ra khỏi nhà và ra khỏi thành Sodom ngay để cứu mạng. Nhưng họ cứ lần lữa. Gia đình ông Lót lúc đó hẳn là giàu có, tài vật đất ruộng nhiều nên tiếc của, cứ chần chờ không muốn đi. Vì ra khỏi nhà lúc đó có nghĩa là chỉ cứu được mạng sống, còn nhà cửa, đàn gia súc, tất cả đều phải để lại và phải mất hết. Vì không tin lời thiên sứ và vì tiếc của nên họ lưỡng lự chần chờ trước nguy hiểm. Cảm tạ Chúa vì tình yêu thương và đức kiên nhẫn của Ngài dành cho gia đình ông Lót. Kinh Thánh ghi, bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chờ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Nhưng trong lúc ra khỏi thành để tránh cơn đại nạn, vợ ông Lót không quyết tâm chạy để cứu mạng. Không cảm tạ Chúa đã đưa thiên sứ đến cứu mình, nhưng quay lại nhìn. Có lẽ bà muốn nhìn một lần chót với lòng hối tiếc những gì phải bỏ lại đằng sau. Tội nghiệp thay, lưu huỳnh, lửa và khói từ trời rơi xuống, phủ ngập lên bà, khiến bà chết ngay và trở thành một cái tượng muối đứng giữa trời. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về bà Lót. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe lời.